tịnh độ Trung, ngược lại với ý tưởng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Như vậy nó có phải là bản chất của cái quyền hay không? Câu hỏi này liên hệ với đề tài chúng tôi trình bày lần thứ hai tại chùa, đó là bản chất và tác dụng của sự phát nguyện ảnh hưởng đến đời sống và sự tu học của con người. Trong khi trình bày và chia sẻ đề tài đó, chúng tôi có đề cập đến một vấn đề mà tất cả những người hành giả cần phải lưu tâm, đó là đừng bao giờ để cho năng lực của sự phát nguyện diễn ra một cách là mâu thuẫn lẫn nhau trong con người của hành giả. Chúng tôi đã nêu ra lời phát nguyện của tôn giả A Nan trước bài kinh Thủ Lăng Nghiêm, đó là nguyện rằng là cõi đời ngũ trược ác thế này, con đây, tức là Như Lai, tức là A Nan, sẽ có mặt trước nhất để hóa độ, giúp đỡ cho đến lúc nào không còn ai khổ đau nữa thì con mới có thể chứng đắc được niết bàn và giải thoát. Tức là hành nguyện đó là hành nguyện đồng sự, dấn thân để mang lợi lạc cho người khác, vừa làm vừa tu, vừa chia sẻ những giá trị làm và tu mình cho mọi người, chứ không cần chờ đến lúc mình đạt được rồi mới dẫn đến con đường hóa độ. Thì đây là một trong những cửa ngõ nó mở ra cho chúng ta về nghệ thuật dấn thân, để làm cho đạo Phật đó có thể trở thành cái sự lựa chọn về đời sống tinh thần và tâm linh. Dấn thân là một trong những nghệ thuật của sự chuyển hóa, bởi vì người ta nhìn thấy được giá trị của lòng vô ngã và vị tha trong những hành vi tương trợ người khác, khi mình là một chiếc lá có thể là rất ít, nhưng mình lại có thái độ đùm bọc cho chiếc lá rất nhiều. Cái sự rất ít và nhiều đây không nhất thiết là liên hệ đến vật chất, sự thiếu thốn, sự nghèo khó, mà nó có thể liên hệ đến đời sống tinh thần, nỗi khổ, niềm đau, những gì nó diễn ra bất như ý. Và tinh thần của người dấn thân theo sứ mệnh của Bồ Tát đó, tức là bất chấp đi nỗi khổ niềm đau của bản thân, mình có thể phát nguyện trở thành cái nùi dẻ tạo ra sự sạch cho những người đang có nhu cầu. Mình có thể trở thành một bát cơm cho những người đang đói được ăn. Mình có thể trở thành một ly nước cho những người đang khát được uống. Mình có thể trở thành một phương tiện để mang lại an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Là thái độ và tầm nhìn đó, đó là một nghệ thuật dấn thân, và tôn giả A Nan là người phát nguyện điều này. Nhưng ở trong bài hồi hướng đó, thì chúng ta có tất cả là bốn khổ. Cái khổ thứ ba gồm có bốn câu, và nội dung của nó là nguyện sanh Tây Phương để đời đời kiếp kiếp làm bạn của các vị Bồ Tát. Dĩ nhiên là sanh về Tây Phương, chúng ta sẽ có được một giá trị đạo đức nó vượt trội hơn cái đời sống ở Ta Bà này. Vì các hành giả khi vãng sanh rồi đó, giá trị tâm linh đạt được tối thiểu của các ngài là A Bề Bạc Trí, nghĩa là bắt thói chuyển. Mà bắt thói chuyển đó, nó ngang hàng với quả vị A-La-Hán trở lên. Do đó ai không muốn mình được bắt thói chuyển. Nhưng nếu chúng ta không để ý đó, thì ở trong một thời kinh, chúng ta vừa phát nguyện là dấn thân làm đạo, đồng sự với những người khác như là một bạn đồng hành trên con đường tu tập, để chia sẻ những giá trị ăn vui. Nhưng mặt khác đó, chúng ta lại có sự mâu thuẫn nội tại là mong mình được giảng sanh về Tây Phương tịnh độ trước. Có nghĩa là mình giám đốc, sau đó mình giám suối, nhưng mà mình lại không dám làm. Mình khởi sướng lên cho người ta xung phong vô, người ta ô hạt nhào theo, sau đó nhìn qua nhìn lại cái mình chọt dài chạy mất tiêu. Người ta nhìn lại hỏi đâu cái người lãnh đạo đó mất rồi, người lãnh đạo bận quá cho nên không có mặt. Cái đó là giám suối. Ở đây phát nguyện là dám làm, mà làm trên cơ sở của tuệ giác chứ không phải làm trên cảm tính. Cho nên giá trị hành trì của nó rất lớn, và nó tạo ra sự chuyển hóa rất lớn ở bản thân của chúng ta. Cho nên chúng tôi đã lưu ý rằng là nếu chúng ta muốn dấn thân theo hạnh nguyện của ngài A Nan, thì đến cái bài hồi hướng á, cái vế thứ ba, bốn câu này đừng bao giờ đọc. Còn nếu như ai chỉ muốn vãng sanh về Tây Phương cực lạc sớm đó, mà không muốn dấn thân gì hết, thì đừng nên đọc cái bài phát nguyện trước khi đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm. Cái mục đích là làm thế nào để cho hạnh và nguyện đừng bao giờ trống trái lẫn nhau. Cái đó là một nghệ thuật của sự tu tập. Còn chống trái đó, nó đã tạo ra được cái gì đó nó thuộc về lòng si, có nghĩa là mình không rõ về những gì mà mình đang làm, cho nên sự mâu thuẫn đã bắt đầu được thiết lập.